Mời quý thính giả cùng theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý thính giả, các địa phương trên cả nước đang trong mùa lễ hội rộn ràng đầu năm mới với nhiều hoạt động sôi nổi đặc sắc. Kế thừa kết quả từ những năm trước, mùa lễ hội năm nay đang được các địa phương tổ chức chu đáo, trang trọng, song vẫn bảo đảm an toàn văn minh. Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc bảo đảm thực hiện nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động lễ hội sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội xuân năm 2025. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lưu ý không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của nhân dân, xã hội và nhà nước, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành địa phương, nhân dân và khách du lịch, đặc biệt cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên phải thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tổ chức tham dự lễ hội, vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ. Thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ, trong tháng 1 vừa qua, toàn quốc xảy ra 375 vụ cháy, làm chết 6 người, bị thương 5 người, tổng thiệt hại về tài sản ước tính hơn 11 tỷ đồng và trên 2 hectare rừng. So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng 107 vụ, thiệt hại về người chết giảm 3 người, thiệt hại về tài sản tăng 7,3 tỷ đồng. Thời gian tới, lực lượng chức năng kiên quyết xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm các tập thể cá nhân trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các cơ sở để xảy ra cháy. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh sởi đang có xu hướng gia tăng tại nhiều quốc gia, trong khi các hội chứng cúm và nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính có dấu hiệu tăng nhanh từ cuối năm ngoái. Tại Việt Nam, số ca mắc cúm đã có sự gia tăng cục bộ từ cuối năm 2024 và trong dịp Tết Nguyên đán, nhưng chưa có đột biến so với các năm trước. Bệnh sởi có xu hướng giảm so với tháng 12/2024, nhưng vẫn có sự gia tăng tại một số địa phương. Hiện nay, điều kiện thời tiết mùa đông xuân với khí hậu ẩm thấp là môi trường thuận lợi cho virus phát triển lây lan. Bên cạnh đó, nhu cầu đi lại, giao thương, các hoạt động lễ hội đầu năm tăng cao, làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh. Trước tình hình trên, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách, trong đó yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét vaccine sởi cho các đối tượng chưa tiêm hoặc chưa đủ mũi, đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng để tăng cường miễn dịch cộng đồng, khuyến khích người dân chủ động tiêm vaccine phòng cúm và tiêm vaccine có thành phần sởi rubella cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Chuyển sang những thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Chiều nay, Đại tá Quỳnh Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghiệp vụ Quân sự thành phố Cần Thơ đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân năm 2025 tại quận Ninh Kiều. Nội dung kiểm tra thực tế, điểm lễ, tổ chức giao nhận quân, nội dung chương trình, công tác trang trí lều trại của các phường. Sau khi nghe báo cáo công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của quận Ninh Kiều, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự quận cũng như công tác chuẩn bị lễ giao nhận quân được quận thực hiện khẩn trương, chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định. Năm nay, quận Ninh Kiều được giao chỉ tiêu là 232 thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 2 nữ, giao cho Bộ Quốc phòng 167 thanh niên, giao cho Bộ Công an 65 thanh niên. Đây là điểm chỉ đạo của thành phố và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ vào sáng ngày 13 tháng 2 tới đây. Năm 2025, Cần Thơ được giao tuyển chọn và gọi hơn 2.000 công dân nhập ngũ vào lực lượng công an quân đội. Đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2025. Năm nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp triển khai thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng quy định, đảm bảo công bằng, dân chủ, từng khâu từng bước thực hiện chặt chẽ. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các quận huyện đã trao lệnh gọi nhập ngũ cho công dân sẵn sàng nhập ngũ. Tỷ lệ công dân có trình độ chuyên môn kỹ thuật tăng so với năm ngoái. Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch thực hiện tháng thanh niên năm 2025 với chủ đề Thanh niên Cần Thơ tự hào, vững tin theo Đảng. Theo đó, các cấp bộ đoàn đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm. Trong tháng 3 tới, tuổi trẻ thành phố tổ chức nhiều hoạt động chương trình tháng 3 biên giới, ngày Chủ nhật xanh, ngày Chủ nhật đỏ, 100% quận huyện đoàn và tương đương đồng loạt ra quân thực hiện. Đồng thời mỗi quận huyện đoàn và tương đương thực hiện ít nhất một công trình thanh niên phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là có 3 ngày cao điểm: ngày cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến 8 tháng 3, ngày cao điểm tình nguyện xây dựng văn minh đô thị 15 tháng 3 và ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh 23 tháng 3. Năm 2024, tổng doanh thu của câu lạc bộ nông dân tỷ phú tiêu biểu thành phố Cần Thơ được hơn 74 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 650 lao động thời vụ và thường xuyên. Các thành viên câu lạc bộ đóng góp hơn 800 triệu đồng hỗ trợ xây dựng cầu đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, mái ấm nông dân, tặng dụng cụ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tháng 10 năm 2023, câu lạc bộ nông dân tỷ phú tiêu biểu thành phố Cần Thơ được thành lập. Các thành viên câu lạc bộ đã liên kết hỗ trợ kinh nghiệm sản xuất, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Tại các chốt đèn tín hiệu giao thông có giá long môn trong nội ô thành phố Cần Thơ, khi đi vào hoạt động được cài đặt thời gian chờ đèn xanh khác nhau, chênh lệch nhau khoảng 20 đến 30 giây. Việc điều chỉnh này trong thời gian qua đã xảy ra bất cập do một số người thiếu quan sát đã điều khiển xe vượt phần đèn đỏ bên làn đậu xe của mình khi vừa thấy tín hiệu đèn xanh làn bên cạnh. Mặt khác, bố trí chênh lệch thời gian của tín hiệu đèn xanh trong cùng một bên của hệ thống đèn tín hiệu giao thông lại tạo sự không đồng bộ giữa các phương tiện. Theo đó, thời gian chờ đèn đỏ, đèn xanh, đèn vàng sẽ được điều chỉnh giống nhau, các phương tiện sẽ có được sự thống nhất khi chờ đèn và di chuyển. Tình thế giới, theo hãng tin Yonhap, một tàu đánh cá đã bị chìm ngoài khơi phía nam Hàn Quốc sáng ngày 9 tháng 2, khiến 3 người thiệt mạng, 7 người mất tích. Hiện các lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm người mất tích, gồm 5 người Hàn Quốc, 1 người Việt Nam, 1 người Indonesia. Đơn vị đã điều động 23 tàu, 8 máy bay, phối hợp với các lực lượng chức năng khác, đưa khỏi mặt nước 7 thuyền viên, nhưng trong đó 3 công dân Hàn Quốc đã tử vong, bao gồm cả thuyền trưởng 66 tuổi. Một thành viên trên tàu cho biết phương tiện này bị lật do gió mạnh và sóng lớn. Hôm qua, bất chấp cái giá lạnh mùa đông, có nơi âm 9 độ C với gió mạnh như thủ đô Seoul, khoảng 3 triệu người ủng hộ phản đối Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol dẫn xuống đường trên khắp cả nước. Một bên kêu gọi phục chức cho ông, một bên khác kêu gọi cách chức vĩnh viễn. Các quảng trường trên khắp nước Hàn Quốc tập trung hàng ngàn người biểu tình trong bối cảnh các phiên điều trần của Tòa án Hiến pháp đối với Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 11 tháng 2 và 13 tháng 2 tới. Các phiên điều trần khác có thể được tiếp tục lên lịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ công bố mức thuế quan trọng tương ứng đối với nhiều đối tác thương mại của Mỹ vào đầu tuần tới. Trước đó, ông Trump từng đề xuất áp thuế chung cố định 10 hay 20% đối với toàn bộ hàng nhập khẩu và đã giao cho chính quyền nghiên cứu khả năng này trong một đợt đánh giá thương mại dự kiến công bố vào ngày 1 tháng 4. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất cho thấy chính sách thuế quan của Mỹ sẽ được điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn dựa trên mức thuế mà các quốc gia khác đang áp đặt đối với hàng hóa Mỹ. Chính phủ Nhật Bản mới đây đã công bố dự thảo quy định chi tiết liên quan đến chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài, dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2027. Trong đó, mức phí quy định để tới Nhật Bản làm việc, quy định về chuyển việc là hai vấn đề được đặc biệt quan tâm. Theo dự thảo, mức phí mà người lao động nước ngoài phải trả cho các tổ chức phái cử tối đa là 2 tháng lương tại Nhật Bản hoặc trả dần 10% tiền lương mỗi tháng trong vòng 18 tháng. Bên cạnh đó, dự thảo cũng cho phép lao động nước ngoài thay đổi nơi làm việc sau 1-2 năm kể từ khi tới Nhật Bản làm việc. Tuy nhiên cũng lưu ý tới các biện pháp nhằm tránh tập trung quá đông lao động ở khu vực thành thị. Bản tin cuối ngày xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.